Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày và nhận định của Đức Tổng Giám mục, thư ký của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đài truyền hình Mỹ sắp chiếu phim Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dài 4 tiếng đồng hồ. Tin của hãng truyền hình CBS tại Hoa Kỳ cho biết, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ dự buổi chiếu phim ra mắt cuốn phim Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị do hãng này sản xuất. Theo dữ liệu, phim được ra mắt tại Tòa thánh Vatican vào ngày 17 tháng 11 và sẽ được trình chiếu cho công chúng tại Hoa Kỳ vào ngày mùng 4 và mùng 7 tháng 12 năm nay. Nguồn tin cũng cho biết hai nhân vật thân cận nhất với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tòa thánh là Đức Tổng Giám mục Stanislav Zivic, thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và vị thứ hai là phát ngôn viên của Đức Giáo hoàng, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance. Cả hai đều sẽ có mặt trong buổi chiếu phim ra mắt này. Cuốn phim Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dài 4 tiếng đồng hồ mô tả đời sống tâm linh của ngài từ thuở niên thiếu qua hết 26 năm trên ngôi vị giáo hoàng. Vì là một phim dài nên hãng truyền hình CBS chia làm hai đợt chiếu, đợt 1 vào ngày mùng 4 tháng 12 và đợt 2 vào ngày mùng 7 tháng 12. Tài tử Carrie Ann Vess đóng vai Carol Wojtyła thời niên thiếu, và người đóng vai giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là tài tử John Voight, 66 tuổi, từng đạt giải thưởng Oscar. Người đóng vai Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, lúc đó còn là Hồng Y Ratzinger, là tài tử Mykola Grabowski. Chuyện phim Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được Tòa thánh cố vấn và cho phép dùng quảng trường Thánh Phêrô làm cảnh nền cho phim. Tin Hàn Quốc. Sau 17 năm, phiên bản mới nhất của quyển Kinh Thánh bằng tiếng Đại Hàn đã được xuất bản. Đây là bản dịch đầu tiên được chỉ những người công giáo Hàn Quốc dịch thuật. Quyển Kinh Thánh được ra mắt hôm ngày 10 tháng 10 trong một buổi lễ do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức với sự tham dự của khoảng 200 học giả Kinh Thánh, chuyên gia ngôn ngữ Triều Tiên và các nhà lãnh đạo Tin Lành. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức cha Andreas Choi, đã phát biểu trong diễn văn chào mừng như sau. Kinh Thánh là lời Chúa được viết bởi sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng 17 năm của những nỗ lực chúng ta dành cho việc phiên dịch này cũng được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi hy vọng đời sống Kitô của người Công giáo Hàn Quốc có thể được truyền sức sống và canh tân hơn nữa qua việc dùng quyển Kinh Thánh mới này trong phụng vụ, trong việc đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày. Ngôi lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây chúng ta cần phải sống với lời này. Tiếp sau phát biểu của Đức cha Choi là phát biểu của Đức Hồng Y Stephen Kim. Đức Hồng Y nói rằng, với bản dịch tiếng Triều Tiên này, Thiên Chúa có thể đến gần chúng ta. Kinh Thánh không chỉ đơn giản là một quyển sách, nhưng nó cung cấp và nuôi dưỡng chúng ta như là lời của sự sống. Vì thế chúng ta, những người Kitô, thực hiện lời này như là lương thực tinh thần và làm cho chúng ta thích ứng với lời hơn nữa. Ngài cũng nhắc lại và cảm ơn mục sư Joseph Im, người đã tận tụy suốt đời trong việc phiên dịch Kinh Thánh và qua đời vào năm 2003. Mục sư Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh Thánh Hàn Quốc, đã nói ra một số thay đổi quan trọng so với bản dịch Đại Kết trước đây, và thay đổi từ Yahvê sang từ Junim. Ngài nói, tôi chắc rằng bản dịch Kinh Thánh mới này, mặc dù được phiên dịch chỉ bởi người Công giáo, sẽ tạo nên một đóng góp lớn cho lịch sử phiên dịch Kinh Thánh ở Hàn Quốc. cha John Chrysostom, chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cũng đã lên tiếng cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác trong việc phiên dịch và xuất bản bản Kinh Thánh mới này. Vốn sát với bản Kinh Thánh gốc bằng tiếng Aram và Hy Lạp hơn phiên bản trước đây. Tin Trung Quốc. Trong khi chính quyền Trung Quốc ngăn cản bốn vị giám mục không cho các ngài đến Roma tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, thì một giám mục khác thuộc giáo hội chính thức vừa được tấn phong với sự phê chuẩn của cả Bắc Kinh và Vatican. Hôm ngày 18 tháng 9, Đức cha Paulo Hi được phong chức giám mục phụ tá của giáo phận Tứ Xuyên Sichuan nằm ở miền Trung, Trung Quốc. Trong một thánh lễ, có sự hiện diện của 81 linh mục và hơn 1.000 giáo dân. Trước lễ tấn phong, Đức cha Yuse Su của giáo phận này đã thông báo đến các linh mục và nữ tu rằng việc tấn phong sẽ được thực hiện với sự chuẩn phê của tòa thánh. Đức cha Hi là vị giám mục thứ ba được tấn phong trong năm nay, với một chính sách đã được cả Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican chấp nhận. Đó là ứng viên được Tòa Thánh bổ nhiệm và được chính quyền xác nhận quyết định này. Trước giám mục Hi, cái giám mục được tấn phong trong năm nay là Đức giám mục Yuse Sinh của Thượng Hải và giám mục An Tôn Đăng của Tây An. Theo thông tấn xã Công giáo Á Châu, thì tổ chức Công giáo yêu nước lại không hài lòng chút nào với chính sách mới này, vì xem nó như là một đe dọa về quyền hành của tổ chức quốc doanh này. Vì đối với tổ chức Công giáo yêu nước, thì các giám mục phải được các đại diện giáo phận bầu chọn và không cần phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Mục đích của tổ chức Công giáo yêu nước là thành lập một giáo hội quốc gia tự trị tách rời khỏi Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Tổng Giám mục, thư ký của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo chương trình, thì trong hai ngày cuối cùng của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, tức hôm nay thứ Sáu 21 tháng 10 và ngày mai thứ Bảy 22 tháng 10, các nghị phụ sẽ họp 4 phiên chung, tức 2 phiên họp chung sáng và chiều thứ Sáu hôm nay, và 2 phiên họp chung vào sáng và chiều thứ Bảy ngày mai, để thảo luận, trình bày và bỏ phiếu 2 văn bản, trình bày kết quả của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Văn bản thứ nhất là sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi dân Chúa, và văn bản thứ hai là bản những đề nghị để trình lên Đức Thánh Cha. Theo truyền thống từ trước đến nay, thì sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi dân Chúa sẽ được công bố vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục. Còn bản những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục thì chỉ để trình lên Đức Thánh Cha, để Ngài soạn một tông huấn, gọi là tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục, chính thức trình bày kết quả của khóa họp cho toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Abic ngày 19 tháng 10, thì bản những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục cũng sẽ được công bố cho dân Chúa vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 10, ngày họp cuối cùng trước khi bế mạc, với thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 10. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Roland Minera, thư ký đặc biệt của khóa họp, về vài điểm liên quan đến khóa họp lần thứ 11 Thượng Hội đồng Giám mục. Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho biết vài nhận định của Đức Cha về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này.
Riêng cá nhân tôi đã nhận được nhiều điều từ khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Từ tiến trình chuẩn bị khóa họp từ một năm qua, để hiểu được cách sâu xa hơn về mầu nhiệm thánh thể và về chỗ đứng của mầu nhiệm thánh thể giữa lòng đời sống của người Kitô cũng như trong sinh hoạt của giáo hội. Đối với tôi, đây thật sự là một khám phá lại bí tích thánh thể, vừa là một sự kinh ngạc. Bí tích thánh thể thời nào cũng vậy, luôn luôn có khả năng làm cho chúng ta kinh ngạc. Bí tích thánh thể không bao giờ bị khô cạn.
Thưa Đức Cha, các đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được công bố hay không?
Tôi nghĩ là tôi được biết rằng bản văn bằng tiếng Ý của các đề nghị sẽ được công bố ngay từ thứ Bảy này. Đây là một điều mới mẻ. Luôn luôn có xảy ra những thông tin trước. Bản văn 50 đề nghị cuối cùng được thông tin trước, mặc cho tính cách bí mật của các đề nghị này. Đây là điều không đẹp lắm. Đây là một bản văn tạm thời được các nghị phụ bàn thảo thêm.
Thưa Đức Cha, xin Đức Cha vui lòng cho biết những kết luận thực hành của khóa họp này.
Những kết luận thực hành đã được đưa ra trên bệnh viện cử hành bí tích thánh thể và bệnh viện giảng dạy giáo lý. Việc cử hành thánh thể không phải là một cuộc tập họp thông thường. Cần phải tôn trọng khía cạnh phẩm chất của lối kiến trúc tại địa phương, phẩm chất của những bài hát, những bài đọc, phẩm chất của bài giảng. Nếu tất cả mọi chi tiết không giúp vào việc làm cho ta bước vào trong mộ nhiệm, thì bây giờ chúng ta vẫn bị đứng ngoài. Chỉ có cái đẹp mới thu hút. Tất cả mọi người đều hiểu điều này, trong thế giới của ngôn ngữ nhìn. Không thể nào có chỗ cho việc ứng tác tại chỗ không chuẩn bị trước. Người ta không thể thay đổi các từ, không thể thay đổi các bài đọc. Bài giảng không phải là bài diễn văn chính trị hay là một bài thuyết trình trí thức. Liên quan đến việc giảng dạy giáo lý, người ta nên làm nổi bật mối liên kết giữa ba bí tích khai tâm Kitô, tức là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Các nghị phụ giáo chủ Đông Phương đã nhắc chúng ta nhớ rằng, nơi giáo hội của các ngài, các trẻ nhỏ lãnh nhận cả ba bí tích khai tâm liên tiếp nhau trong cùng một ngày. Có lẽ nên lấy lại thứ tự ban các bí tích như ở các giáo hội Đông Phương. Chúng ta đã đặt vấn đề về việc ban bí tích thêm sức trẻ lại vào hạng tuổi lớn hơn.
Thưa Đức Cha, người ta có thể chờ đợi những văn kiện mới từ các bộ ở giáo triều Roma sau khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục này hay không?
Các nghị phụ đã thường phát biểu rằng, ý tưởng này hay ý tưởng kia của các ngài có thể là đề tài cho một văn kiện mới này nọ. Nhưng thật sự đã có nhiều văn kiện rồi. Tôi thích thái độ phản ứng của Đức Benedicto thứ 16 trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Ba Lan hôm ngày 16 tháng 10. Ngài đã nói rằng, ngài dự định sẽ công bố ít văn kiện hơn. Trước hết, nên thực hành tất cả những văn kiện đã được công bố và có liên quan đến những vấn đề vừa nêu trên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ bỏ đi truyền thống công bố một tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Nhưng hình thức của văn kiện mà Đức Thánh Cha sẽ công bố có thể khác với những văn kiện trước. Đức Thánh Cha có cách thức riêng của Ngài.
Thưa Đức Cha, có những điểm nào mà khóa họp đã không nhắc đến hay không?
Tôi đã rất lấy làm lạ. Chức phó tế dường như đã không bao giờ được nhắc đến trong các bài phát biểu ý kiến. Thừa tác viên của bí tích thánh thể là linh mục, và thầy phó tế không thể thay thế chỗ linh mục. Còn có một điểm khác không được nhắc đến, đó là mối tương quan giữa các tu sĩ và bí tích thánh thể. Có hàng trăm dòng tu, nhất là dòng tu nữ, có đặc sủng chính là việc tôn thờ thánh thể.
Thưa Đức Cha, cần có những thay đổi nào cho cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục hay không?
Cho đến nay, đã không có yêu cầu thay đổi sâu xa nào về thể thức làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Tinh thần đoàn thể tính hiện diện nơi đó. Thượng Hội đồng Giám mục là cơ quan để góp ý, để tham khảo ý kiến. Không ai chống lại điều này cả. Tuy nhiên, thể thức thực hành khóa họp có thể sẽ được canh tân để làm tốt hơn. Tôi nghĩ là có vài yếu tố hơi nặng nề. Chẳng hạn như tiếng Latin được dùng làm ngôn ngữ chính trong khóa họp. Điều này làm cho vài nghị phụ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, Nếu trước đây người ta đã bỏ đi tiếng Latin, thì có lẽ người ta bị mất đi sự chính xác nào đó, nhất là khi dùng các từ diễn tả giáo lý. Việc rút ngắn từ 4 tuần lễ lại còn 3 tuần họp là điều đã được các nghị phụ đánh giá cao. Tuy nhiên có một bất tiện nhỏ, đó là thời gian để suy nghĩ bị giảm bớt đi. Theo ý tôi, chủ đề khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục cần thật rõ và gọn, và mang đến điều mới trong sinh hoạt của giáo hội. Trong khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục này, có những điều mới mẻ nhưng không kết chặt với nhau.
Thưa Đức Cha, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục này là kết luận của triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị hay là điểm mở đầu của một giai đoạn mới?
Chúng tôi đã nhắc nhớ nhiều Đức Gioan Phaolô đệ nhị là vị đã muốn có khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Có lẽ đây là kết thúc triều giáo hoàng của Ngài. Tuy nhiên, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục cũng nằm trong ý muốn đã được Đức Benedicto thứ 16 nói lên. Ngài muốn là vị giáo hoàng của sự liên tục, và Thượng Hội đồng Giám mục này là thí dụ cho sự liên tục giữa hai triều giáo hoàng.
Thưa Đức Cha, Đức Benedicto đã ghi dấu gì vào khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục này hay không?
Đức Thánh Cha hầu như mỗi ngày đều đến tham dự phần thảo luận tự do. Chính Ngài cũng đã phát biểu trong phần thảo luận tự do này. Đức Benedicto thứ 16 là con người của việc giảng dạy. Điều đã biểu lộ con người Ngài nhất, vị tiền nhiệm của Ngài có lẽ sẽ không làm như vậy đâu. Điều đã biểu lộ con người Ngài nhất là việc Ngài đến giải thích Kinh Thánh trong giờ kinh phụng vụ bắt đầu khóa họp. Lúc đó, Đức Thánh Cha cầm theo cuốn Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, không có bản văn viết sẵn. Đức Thánh Cha rất trình bày cho các nghị phụ chúng tôi về vài điểm có tính cách thần học và luân lý. Đó là điều đã làm chúng tôi ngạc nhiên thật. Ngài là giáo sư chủ chăng. Đó là cách thức của thần học gia Ratzinger.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Tổng Giám mục, thư ký của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Vui trong đau khổ. Đây là đề tài chúng tôi muốn được chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sau một chuyến viếng thăm Trung Quốc, một người du khách người Australia đã đưa ra nhận xét. Hiện nay ở Trung Quốc có hai điều khó tìm thấy là nghĩa trang và nụ cười. Dường như những người Việt Kiều về thăm quê hương cũng thường đưa ra một nhận xét tương tự về Việt Nam. Vừa bước vào phi cảng, người ta không còn thấy nụ cười nữa. Quả thật, có tất cả mọi sự mà thiếu nụ cười và niềm vui là một điều bất hạnh lớn. Kitô giáo là đạo của tin mừng cho nên cũng là đạo của hân hoan. Do đó, nét nổi bật trong dung mạo của một người tín hữu Kitô thiết tưởng phải là niềm vui. Đành rằng cuộc sống nào cũng có khổ đau và nước mắt. Người tín hữu Kitô không thoát ra khỏi số phận ấy. Có khác chăng là bởi vì họ biết đón nhận cuộc sống khổ đau ấy với hân hoan. Có thể vui trong đau khổ không? Kitô giáo trả lời rằng, đau khổ và hân hoan vẫn có thể sánh vai với nhau. Jeff Steinberg là một ca sĩ nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Khi anh khập khiễng bước lên sân khấu, thì khán thính giả như nín thở. Anh có một thân hình dị dạng đáng thương. Cái đầu quá lớn so với thân xác bé nhỏ của anh. Nhưng nụ cười của anh thì lúc nào cũng rộng lớn hơn nỗi khuyết tật của anh. anh đã sáng tác một bài hát và đồng thời cũng là châm ngôn sống của anh. Bài hát có tựa đề "Tôi là một kiệt tác đang thành hình". Thay vì co cụm trong nỗi bất hạnh của mình, anh luôn nhìn vào những hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho anh và sống một cách sung mãn những hồng ân ấy. Chính vì thế mà giữa khổ đau, anh đã có thể cười, hát và ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta không có một chiếc thuẫn thần để chống đỡ chúng ta khỏi những vấn đề của cuộc sống. Chúng ta chỉ có một khí giới duy nhất mà thôi. Đó là thái độ của chúng ta đối với chính bản thân và đối với Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta biến những gánh nặng thành những phúc lành, hoặc là chúng ta để cho những gánh nặng ấy vùi dập chúng ta. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê đã viết như sau. Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Ước gì, anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo. Không có gì đáng trách, không thiếu sót điều gì. Niềm vui là một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một người tín hữu đích thực. Dĩ nhiên, vui thường đi với cười. Nụ cười trên môi có thể là dấu chỉ của niềm vui. Nhưng, như chúng ta vẫn nói, cười có thể là tiếng khóc khô không lệ. Có niềm vui đích thực và cũng có niềm vui giả tạo. Niềm vui đích thực đối với người tín hữu Kitô phải xuất phát từ sự bình an vì cảm nhận được tình yêu của Chúa. Trong cuộc chiến vùng vịnh hồi đầu thập niên 90, trong hành trang của mình, nhiều người lính Mỹ đã mang theo hình ảnh và giọng hát của người thân của mình, đặc biệt là người phối ngẫu của họ. Cảm động nhất là hình ảnh của một số binh sĩ Mỹ mỗi buổi sáng, giữa cái lạnh như cắt của sa mạc, ngồi co ro trong túp lều để xem và nghe người vợ của mình hát lên một bài thánh ca. Những người vợ này không chỉ muốn được hiện diện bên cạnh chồng, họ còn muốn trấn an người chồng rằng có Thiên Chúa đang có mặt bên cạnh họ, và điều đó phải giúp họ đánh tan mọi lo âu và sợ hãi. Cái khả năng có thể vui mừng trong mọi tình huống của cuộc sống là dấu chỉ của sự trưởng thành thiêng liêng. Thánh Phaolô đã ca hát và hô lớn như thế trong những cơn thử thách của Ngài. Chiến thắng lớn lao nhất của Ngài thường đến mỗi khi bị bách hại. Ngài viết cho các tín hữu Roma như sau. Chúng ta cũng vui mừng khi gặp đau khổ, bởi vì chúng ta biết rằng đau khổ làm phát sinh sự kiên nhẫn. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Hãy vui lên trong hy vọng. Hãy kiên nhẫn trong thử thách. Hãy trung thành trong cầu nguyện. Chính từ của những người tín hữu Kitô biết vui trong khổ đau và thử thách thì vô số. Chúng ta có thể đọc lại cuộc đời của Thánh nữ Bernadette. Chúng ta có thể ôn lại gương của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Hai vị thánh nữ trẻ này đã để lại cho chúng ta gương của những con người luôn luôn vui vẻ trong bệnh tật. Nhưng mới đây, chúng ta có gương của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong suốt 13 năm bị giam tù và quản chế, Ngài vẫn luôn giữ được óc khôi hài. Trong những tháng cuối đời, bất cứ ai đến thăm Ngài để an ủi Ngài, thì trái lại đều được Ngài an ủi. Bí quyết của những con người biết vui trong đau khổ chính là luôn hướng về Chúa. Ở trên vỉa hè có một đường phố nhỏ ở London, Anh Quốc. Đám đông thường dừng lại để nghe một người tàn tật ca hát. Có người hỏi anh có phải đến từ Scotland không? Người tàn tật mỉm cười đáp. Không, nhà tôi ở trên trời. Tôi chỉ là người đang đi qua thế giới này. Nữ thi sĩ Amy Carmichael người suốt đời sống với bệnh tật khổ đau đã cầu nguyện bằng bài thơ sau đây. Trước khi gió ngừng thổi, xin Chúa hãy dạy con biết sống trong tĩnh lặng của Chúa. Trước khi đau khổ qua đi trong bình an, xin cho con được hát lên một bài thánh vịnh. Xin đừng để con đánh mất cơ hội được chứng tỏ tình yêu sung mãn của Chúa. Lạy Chúa là tình yêu, xin cho con luôn được chiến thắng. Mẹ Teresa Calcutta đã nói về niềm vui như sau. Niềm vui là lời cầu nguyện, niềm vui là sức mạnh, niềm vui là tình yêu, niềm vui là một mạng lưới tình yêu, nhờ đó các bạn có thể chiếm lĩnh các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương người biết trao tặng một cách vui vẻ. Người cho một cách vui vẻ là người cho nhiều nhất. Cách thế tốt nhất để chứng tỏ lòng biết ơn của chúng ta với Chúa và với người khác là vui vẻ đón nhận mọi sự. Một trái tim vui tươi là kết quả tất yếu của một trái tim yêu thương nồng nàn. Đừng để cho bất cứ điều gì lấp đầy tâm hồn các bạn bằng sự buồn bã, đến độ làm cho các bạn quên mất niềm vui của Chúa Kitô sống lại. Tất cả chúng ta đều hướng về thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự, nhưng chúng ta cũng có thể ở trên thiên đàng với Ngài ngay từ bây giờ và hạnh phúc với Ngài trong giây phút hiện tại này. Nhưng hạnh phúc với Ngài trong giây phút hiện tại này có nghĩa là yêu thương như Ngài đã yêu thương, giúp đỡ như Ngài đã giúp đỡ, trao ban như Ngài trao ban, phục vụ như Ngài phục vụ, cứu vớt như Ngài cứu vớt, ở với Ngài 24 giờ trên 24 giờ, chạm đến Ngài trong những người anh em bé mọn nhất của Ngài. Với những lời khuyên trên đây của mẹ Teresa Calcutta, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Trong lịch phụng dụ, tháng 10 có tên là tháng mân côi. Suốt tháng này, giáo hội khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng, đó là cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Mân côi chính là hoa hồng. Như thể bằng chuỗi mân côi, giáo hội trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp dâng lên Mẹ Hiền. Lịch sử chuỗi mân côi là một hành trình dài. Hành trình đó mang nhiều gợi ý. Những gợi ý này có thể giúp chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi mân côi một cách sung sắng, vừa hợp với truyền thống, vừa sát với thời sự. Chuỗi mân côi đốt lên lửa mến. Lịch sử cho thấy, kinh mân côi được thành hình do động lực sùng kính Đức Mẹ. Người được nhắc tới nhiều trong lịch sử kinh mân côi là Thánh Đa Minh, đứng sáng lập dòng giảng thuyết. Ngài qua đời năm 1221. Một số tài liệu quả quyết rằng chính Đức Mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh chuỗi mân côi. Xung quanh Thánh Đa Minh còn một số tu sĩ nhiệt thành như tu sĩ Dominic dòng Chartreux thành Treves, tu sĩ Alain de la Roche dòng Đa Minh thành Liên. Các vị này đã có những đóng góp quan trọng. Tất cả các ngài đều là những tông đồ của Đức Mẹ. Với lòng sắc tín hăng say nhiệt thành, các ngài rao giảng truyền bá kinh Mân Côi. Trước hết là trong các cơ sở dòng, sau là tại các giáo xứ của nhiều giáo phận Âu Châu. Phong trào đọc kinh Mân Côi sau đó được tổ chức thành các hiệp hội. Các người trong hiệp hội liên đới với nhau bằng chia sẻ đời sống thiêng liêng. Nhận thấy phong trào kinh Mân Côi đem lại nhiều kết quả lớn lao và mau lẹ cho đời sống đức tin, Tòa Thánh đã công nhận, khuyến khích và ban hiệu ân xá. Năm 1475, tại Cologne, chính hoàng đế nước Đức là Frederick thứ ba, hoàng hậu và hoàng tử đã xin ghi tên vào hội kinh Mân Côi. Nhờ vậy, chuỗi Mân Côi có thêm uy tín. Uy tín đó không phải là lý do để phong trào kinh Mân Côi lan rộng. Lý do lan rộng chính là tính cách kinh thánh và bình dân của chuỗi Mân Côi. Các lời kinh của chuỗi Mân Côi đều được đúc kết từ kinh thánh. Các mầu nhiệm suy gẫm trong chuỗi Mân Côi cũng được rút ra từ kinh thánh. Tuy nền tảng là kinh thánh, nhưng chuỗi Mân Côi được sắp xếp một cách bình dị, dễ đọc, dễ hiểu, hợp với bình dân. Miệng đọc kinh, lòng suy gẫm, tai lần chuỗi hạt, đó là một hình thức đạo đức bình dân thấy có ở nhiều tôn giáo truyền thống như Phật giáo, Hồi giáo. Với hình thức đạo đức này, kinh Mân Côi đã đốt lên lửa mến trong các tâm hồn. Nhiều tâm hồn trước kia nguội lạnh đã được ơn trở về. Chuỗi Mân Côi thắp sáng niềm hy vọng cứu độ. Lịch sử cho thấy, khi khấn cầu ơn nọ ơn kia, nhiều người đã dựa vào chuỗi Mân Côi như một nguồn để tìm sức mạnh cậy trông. Năm 1571, trước cơn đe dọa đạo Chúa bị tàn phá, Đức Thánh Cha Pio thứ năm đã truyền cho hội thánh cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi với hy vọng Chúa sẽ cứu. Khấn cầu đó đã được Chúa chấp nhận. Chiến thắng ở vịnh Lepant ngày 7 tháng 10 năm 1571 đã là cơ sở để Đức Thánh Cha thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hàng năm, cứ đến ngày 7 tháng 10, giáo hội đề cao chuỗi Mân Côi như một nguồn hy vọng. Năm 1629, trước cơn dịch tả nguy hiểm lan rộng trên nước Ý, tu sĩ Timoteo Ricci đã lập ra chuỗi Mân Côi liên tiếp. Thầy tính rằng mỗi năm có 8.760 giờ. Căn cứ vào đó, thầy làm ra 8.760 tấm vé, mỗi vé ghi tháng, ngày, giờ, rồi cho rút thăm. Ai được vé nào thì cam kết đọc chuỗi Mân Côi tháng, ngày, giờ đó. Mục đích có ý xin ơn chết lành cho những người hấp hối, xin ơn trở lại cho những người tội lỗi và xin ơn bình an cho các dân tộc. Từ sáng kiến đó, phong trào kinh Mân Côi liên tiếp được thành lập và lan rộng. Năm 1657, Đức Giáo Hoàng Alexander thứ bảy chấp nhận phong trào đạo đức này và ban cho nhiều ân xá. Năm 1826, trước nhu cầu truyền giáo cho các vùng xa xôi, bà Pauline Jaricot thành Lyon đã có sáng kiến lập ra phong trào kinh Mân Côi sống. Cứ 10 người thì thành một nhóm nhỏ, mỗi người trong nhóm cam kết đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi người trong nhóm sẽ tìm thêm 5 người. 5 người này cũng hứa đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Và cứ thế nhân lên số người đọc kinh kính mừng. Mỗi tháng, bà Pauline phổ biến cho các nhóm một bản suy gẫm lời Chúa hướng về truyền giáo. Đầu thế kỷ 20, trước tình hình suy giảm đức tin tại Pháp, cha Joseph Aquem lập ra những hội Mân Côi. Sinh hoạt của những người theo hội này cũng là đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Ngoài ra, họ họp nhau mỗi tháng một lần. Cuộc họp không tổ chức ở nhà thờ, nhưng ở nhà tư, lúc ở nhà này khi ở nhà khác. Cuộc họp gồm đủ mọi thành phần, những tín hữu bình thường, những người ly dị, những người rối vợ, rối chồng, những người xa tránh các bí tích. Họ cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua các thử thách. Nói chung, khi gặp những khó khăn nguy hiểm, cả trong đạo lẫn ngoài đời, người ta đã chạy lại với Đức Mẹ. Họ khẩn cầu Mẹ bằng chuỗi mân côi, và thực sự chuỗi mân côi đã đem lại cho các tâm hồn những hy vọng làm thánh. Chuỗi mân côi mở kho tàng trái tim Đức Mẹ. Trước đây, chuỗi mân côi được truyền bá bởi các thánh và giáo hội. Nay, chính Đức Mẹ lên tiếng. Tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ, Francisco, Jacinta và Lucia, Đức Mẹ đã mang chuỗi mân côi. Đức Mẹ cũng đã khuyên người ta hãy năng cầu nguyện kinh mân côi. Tại Fatima, Lộ Đức và những nơi hành hương, chuỗi mân côi ví như những chuỗi hoa hồng của các trái tim không ngừng dâng lên Đức Mẹ. Còn Đức Mẹ thì luôn mưa những hoa hồng thiêng xuống cho các người chân thành cầu khấn. Hoa hồng nói đây là những ân phúc phần hồn phần xác, ân phúc đủ loại, nhất là ơn sám hối, ơn trở về với Chúa, ơn đổi mới cuộc đời, ơn đi sâu vào phúc âm, ơn biết đón nhận thánh ý Chúa để trở thành cộng tác viên đắc lực của Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Các ơn Đức Mẹ ban qua chuỗi mân côi phát xuất từ trái tim Đức Mẹ. Trái tim ấy đầy tình thương và cũng đã chịu nhiều đau đớn để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh trên thánh giá. Vì thế có thể nói, các ơn đó đến từ trên và chảy vào trong nội tâm mỗi người. Với nhận thức đó, chúng ta hiểu ý nghĩa của lời Đức Mẹ nói với Bernadette ở Lộ Đức như sau. Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, ngay ở đời này, những ai lần chuỗi mân côi cũng sẽ được Đức Mẹ thương ban ơn cách này hay cách khác. Hiện nay, cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề nan giải. Kinh mân côi sẽ giúp chúng ta tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trên trái tim Đức Mẹ mà xuống và từ trong nội tâm ta mà ra. Nội tâm ta cầu nguyện, sám hối. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hiền lành và khiêm nhu cho bạn niềm vui. Tiên tri Zachariah kêu gọi những người khiêm tốn và thúc giục họ vui lên. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sắp công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Thưa bạn, chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa, mà hai danh từ nổi bật hơn bao giờ hết, cạnh tranh và so sánh. Vì ai cũng muốn cho mình thắng, vì thế hiền lành và khiêm tốn không chỗ đứng trong xã hội. Khi tiền, tình, danh vọng và lòng ước muốn có nhiều và có thêm nữa, mỗi ngày tăng lên. Họ coi những gì hào nhoáng bên ngoài là phần thưởng của xã hội này ban cho họ. Hình như sự khát vọng tiền tình và dục vọng trong con người không bao giờ có cùng. Một phần do báo chí, phim ảnh vẽ ra cho họ hình ảnh không xác thực của con người hiền lành và khiêm tốn. Trái lại, họ tôn xưng quyền bính và sự thống trị cũng như hào nhoáng lòe loẹt bề ngoài và cho là thần tượng của họ. Còn những đặc tính hiền lành và khiêm nhu được coi như là khiếp nhược, hèn hạ. Những tư tưởng đối nghịch trên đã có từ thời sơ khai khi dân Chúa xây tháp Babel để muốn được quyền hành bằng Chúa. Kinh Thánh đã diễn lại bao nhiêu trận chiến chỉ vì nước này muốn chiếm nước nọ và ai cũng muốn tranh giành ngôi vị. Nhìn xã hội hiện nay, chúng ta cũng thấy nhan nhản gương chém giết tàn bạo để chiếm ngôi tổng thống, thống đốc và những danh xưng hào nhoáng và kiêu căng khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với Cha Ngài: "Lạy Cha, con cảm ơn Cha là Thiên Chúa trời đất. Cha đã giấu tất cả những sự này không cho những người quyền quý khôn ngoan biết, mà đã mặc khải cho những người hiền lành nhỏ bé." Hiền lành theo nghĩa từ Hy Lạp, ngụ ý là người kiên nhẫn chịu đựng, vì họ đã biết kiềm chế mình. Họ có sức mạnh và quyền uy, nhưng họ không cho phép mình hành động thiếu khôn ngoan và có hại cho những người chung quanh. Danh từ hiền lành cũng được dùng cho các lãnh đạo, vua chúa, quan quyền, những người có thế lực trong dân chúng, chứ không phải những người hèn yếu, nhu nhược. Chúa đã ám chỉ những nét thật của một lãnh đạo hiền lành và khiêm nhường để chỉ về Ngài. Trong vườn cây dầu, khi Phêrô dùng kiếm để cắt đứt tay một tên lính, Chúa đã quở trách Phêrô và cho ông biết rằng Ngài có thể truyền cho cơ binh thiên thần đến bảo vệ Ngài, nhưng Ngài không muốn. Sự khiêm nhu cũng vậy. Người khiêm tốn là người biết nhận sự thật về mình và có liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Bản ngã chính của người khiêm tốn là nhìn nhận mình thuộc về sở hữu của Chúa. Mình chỉ là thụ tạo và Thiên Chúa đấng tạo hóa của vũ trụ và con người. Ngài là chủ và là Thiên Chúa mình. Khi con người biết chân nhận sự thật về thụ tạo của mình, người đó có lòng khiêm tốn. Các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là người có tâm hồn hiền lành và khiêm tốn. Ngay trong khi già yếu, Ngài vẫn là lãnh đạo uy tín nhất thế giới, nhưng Ngài đã không ngần ngại xin lỗi mọi người về những sai lầm của con trên bổn đạo, của hàng giáo phẩm trong giáo hội, những người đã vi phạm luật Chúa từ khi có giáo hội cho tới bây giờ. Vì thế, tiên tri Zacharia đã phải hát lên những lời vui mừng như trên cho những người hiền lành bé nhỏ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Câu chuyện lời tự sự của một thân cây do tác giả Hope Summer kể lại, nói về sự hạnh phúc khi mình biết chấp nhận thân phận nhỏ bé. Nhưng vì mình nhỏ bé, nên được trọn hưởng niềm vui bao la, vì niềm vui chỉ đến với những ai biết chấp nhận mình như là mình. Thượng Đế đã an bài cho niềm vui lớn mạnh, trao ban cho những người biết sống đơn sơ nhỏ bé. Chúa Giêsu đã nói, ai tăng mình lên thì sẽ phải hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tăng lên là vậy. Hồi còn bé, tôi nào hiểu gì đâu, khi lớn lên hơn và nhìn lại chính mình, tôi mới bắt đầu hiểu ra một điều gì đó. Tôi vốn nhỏ thó, sần sùi, đầy những cục u thô thiển. Bộ rễ bám chặt vào vách đá. Tôi đứng nghiêng nghiêng, xô lệch. Rõ ràng tôi không to cũng chẳng đẹp, bằng chị bằng em ở chung quanh, mà mình nhìn thấy được. Anh sồi đằng kia uy phong, chắc nịch, với tàng lá rậm rì, phủ rộng. Chị Linh Sam mảnh rẻ, ngạo nghễ, vút cao. Chàng Sơn thích mỗi độ thu về khoe tán lá vàng rực quý phái. Bạn hiểu cho, chỗ tôi đứng là một bờ dấp tá. Từ thổ bé đến giờ, bộ rễ tôi phải lần mò men vào từng khe đá nứt, tìm chút đất ít ỏi lẩn khuất bên trong để làm điểm tựa sinh tồn. Tôi vẫn thường mơ mộng, ước gì mình cao lên, xóa cảnh duyên ráng cho gió vờn, cho mưa vỗ và cho ánh sáng mặt trời vuốt ve. Nhưng mơ mộng chỉ là mộng mơ suông. Tôi vẫn cứ thấp bé, vẫn ráng đứng nghiêng lệch khom khom qua bao vòng tuế nguyệt. Gió đi qua và cứ đi qua, xô thẳng vào vách núi, đá dựng sau lưng và reo lên ở đó. Gió chẳng bao giờ buồn dừng lại đùa giỡn với tôi, vì cành tôi khẳng khiu và tàng lá tôi thưa thớt đến tội nghiệp. Mặt trời chỉ ghé lại chút xíu lúc giữa trưa, rồi cũng biến mất thật nhanh đằng sau vách núi. Tôi nhìn sang thung lũng bên kia, thấy những từng cây ngập đầy ánh sáng, mà nhiều khi không khỏi tủi xót cho phận mình. Tại sao số kiếp mình phải đứng ở nơi này, một bờ dốc đá cội cằn, khuất lấp? Tôi buồn cho số mình hầm hiu. Thế rồi, vào một sáng mùa xuân ấm áp, khi hương đất nồng nàn từ thung lũng dưới kia thoang thoảng dâng lên, tiếng chim hót líu lo chào ánh bình minh tỏa ngập chân trời, tôi nghe những tia nắng mới lãng đãng hôn lên cành, lên tán lá thưa của mình. Một cảm giác rộn rực tràn ngập thân tôi, thấm sâu vào tận từng thớ thịt. Kìa, chung quanh tôi, đất trời sao xinh đẹp quá, có lẽ không một cây nào có được tầm mắt nhìn xa xuống bao quát cả một vùng thung lũng như tôi. Và tôi chợt nhận ra vách đá sau lưng mình vẫn đứng đó từ bao giờ để che chắn cho tôi khỏi cái lạnh buốt của khối băng đang sừng sững cao nghẹo phía bên kia. Từ buổi sáng hôm ấy, tôi bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi hiểu ra rằng mình không soàng xĩnh hay hầm hiu như mình vốn tưởng. Thân tôi thấp cũn, sần sùi, tích chứa và phô diễn cái phong trần một cách điệu nghệ, có một không hai đó chứ. Cành tôi ngắn, vặn vẹo rích rắc, nhưng rắn chắc cực kỳ. Bộ rễ tôi dẻo dai, xuyên ngang xẻ dọc, bám chặt vào các khe đá, hôn đúc một ý chí sinh tồn lì lợm. Tôi nhận ra mình đã lớn lên và thích nghi tuyệt vời với chỗ đứng của mình. Tôi sung sướng tự hào về tôi và chỗ đứng của tôi giữa vũ trụ này. Thế đấy, bấy lâu nay mình không hề biết mở mắt và nhìn ra đúng giá trị của mình. Vâng, những anh sồi, những chị Linh Sam dưới triền kia vẫn có nét đẹp riêng của họ, và tôi cũng có nét đẹp riêng của mình. Chỗ đứng đẹp nhất của tôi là đây, là bờ dốc đá hẹp mà xưa nay mình vẫn đứng. Ồ, vì sao mãi đến hôm nay mình mới hiểu ra điều này nhỉ? Thật là một niềm vui kỳ lạ. Thì ra hiền lành và khiêm tốn cho mình niềm vui là vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngày 28 tháng 2 năm 1995, tại thành phố Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, hơn 2.000 người gồm linh mục, nữ tu và tín hữu công giáo đã tuần hành trong thinh lặng để phản đối vụ sát hại một nữ tu công giáo. Đó là chị Maria Rani Vitalin, 40 tuổi, thuộc dòng Francisco Claris, chuyên việc giúp đỡ và tranh đấu cho các nông dân nghèo. Chị đã bị sát hại 3 hôm trước, đang lúc trên đường đi xe buýt từ Udaynagar đến Indore, cách xa thủ đô New Delhi khoảng 700 cây số về hướng nam. Khi xe buýt chạy tới một đoạn đường rừng vắng vẻ, 3 người đàn ông trên xe với khí cụ trên tay ra lệnh cho tài xế phải dừng xe lại. 3 người ấy liền lôi chị Maria xuống khỏi xe và đâm 35 lát dao khắp thân thể chị. Trước sự chứng kiến hãi hùng của 40 hành khách trên xe buýt, tuy không dám nói ra cách công khai, nhưng hầu hết mọi người trong vùng đều đoán được rằng người chủ mưu sát hại chị Maria không ai khác hơn là ông điền chủ ở Udaynagar. Đã từ lâu chị Maria vẫn hăng hái tranh đấu bên vực quyền lợi của các nông dân nghèo trong vùng. Phần lớn, họ là các tín hữu Kitô và là nhân công của điền chủ ấy. Mấy hôm trước ngày bị sát hại, chị Maria đã mạnh dạn can thiệp với chính quyền, đòi trả tự do cho một nhóm tín hữu Kitô thuộc dân tộc thiểu số bị bắt giam một cách bất công. Sự việc đó không khác gì đổ dầu thêm vào lò lửa căm hờn đang bừng cháy trong tâm hồn ông điền chủ. Vì thế, ông đã thuê mấy người lập mưu chặn đường, sát hại chị cách dã man như vậy. Ngay sau khi khấn dòng, chị Maria bắt đầu dấn thân vào công việc truyền giáo cho những người dân nghèo sống trên các ngọn đồi dưới chân rặng núi Himalaya. Đặc điểm sinh hoạt tông đồ của chị là tinh thần đối thoại và chia sẻ cuộc sống với dân nghèo. Chị thường nói, hiểu biết cơ cấu và hoàn cảnh đời sống của dân chúng vẫn chưa đủ. Quan trọng là cần phải biết rõ nhịp đập trong trái tim của dân chúng nữa. Phải dìm mình trong lòng suối cuộc sống của họ và trở nên một với họ. Chỉ khi nào hiểu biết họ từ bên trong, chúng ta mới có thể liên đới với họ, thực sự yêu thương họ. Và tình thương đó sẽ củng cố các hoạt động tông đồ của chúng ta. Tại bang Madhya Pradesh, con số người tín hữu Kitô rất ít ỏi so với 60 triệu dân cư. Luật pháp quốc gia nghiêm cấm dân chúng theo đạo Công giáo và tuyệt đối từ chối giấy phép nhập cảnh cho bất cứ một nhà thừa sai ngoại quốc nào. Chỉ có các linh mục, tu sĩ và các nữ tu người Ấn Độ mới được đặt chân đến đó. Chị Maria Rani đã can đảm và hăng say hoạt động với niềm sắc tín về phẩm giá và sự đóng góp của người phụ nữ trong công tác thăng tiến và đổi mới diện mạo của xã hội. Sự hiện diện của 10.000 người trong buổi lễ an táng nữ tu Maria Rani, đa số không phải là người công giáo, quả là lời tuyên bố hùng hồn về tấm gương tông đồ anh dũng của chị. Đức cha George Anatin, giám mục giáo phận Indore, đã tuyên bố trước linh cữu của chị Maria những lời như sau. Tất cả các sinh hoạt tông đồ của nữ tu Maria Rani dĩ nhiên đã làm cho các điền chủ keo kiệt thêm lòng phẫn uất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào không nhìn nhận nơi chị Maria một vị anh hùng tử đạo. Chị đã can đảm hy sinh đời sống mình vì sự thật, vì công bằng và vì quyền lợi của những anh chị em nghèo khổ bị áp bức. Mảnh đất đã thấm máu của nữ tu Maria Rani là mảnh đất đáng được tôn kính đối với tất cả những người mà chị đã dấn thân phục vụ cách vị tha và vì tình yêu Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, trong phúc âm, Chúa Giêsu đã phán với dân chúng rằng, anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết hại thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đứng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Phúc âm Thánh Matthew chương 10 câu 28. Chính nhờ lòng tin vào lời Chúa Giêsu mà qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, trong giáo hội Chúa, luôn có những vị tông đồ anh dũng làm chứng tá cho tình yêu Chúa. Bất chấp mọi khó khăn thử thách, mọi đe dọa, cả những đe dọa đến tính mạng nữa. Họ là những tâm hồn khiêm tốn, tuy là những con người bé nhỏ, sức yếu, nhưng lại rất dũng cảm. Bởi vì họ chỉ biết sống vì Chúa, vì hạnh phúc của tha nhân. Họ không cậy sức riêng mình, nhưng biết đặt tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào sức mạnh của tình thương và sự công chính của Chúa. Họ không nhát sợ trước sự đê hèn của lòng ác nghiệt và cũng coi thường sự vô dụng của vũ khí trần gian. Đối với các môn đệ Chúa Kitô, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói, sống là Đức Kitô và chết quả là một mối lợi. Vì thế mà họ không sợ chết, nhưng sẵn sàng hiến dâng đời sống mình vì Chúa Kitô và vì phần rỗi tha nhân. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin ban cho con sức mạnh của tình yêu Chúa, để con được lòng can đảm và bền tâm yêu mến Chúa trong mọi việc con làm, mọi nơi, mọi lúc, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, trên cả sự sống của con nữa. Bởi vì chỉ nơi Chúa mới có sự sống thật và sự sống vĩnh cửu. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc